duyên lành đến chúng ta, kẻ đông người Tây xa cách từ đại thanh tịnh đã biến dạng qua mọi trạng thái. Mọi người đều mắt mũi tai miệng, nhưng mà mỗi dạng tâm đều khác hết, nhưng mà cũng đồng một duyên tái ngộ tại mặt đất này. Chúng ta có duyên lành tai ngộ mới nhắc lại chuyện xa xưa, chuyện ngắn gọn từ bao nhiêu kiếp trước chúng ta đã có rồi. Sự thanh tịnh trong nội tâm hằng hữu nơi thân xác phàm trượt này. Nhưng mà thân xác phàm trượt này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, hình thành tại mặt đất này để thực hiện tình thương và đạo đức cho con người có sự sống, có sự yêu thương, có sự kết hợp trong cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh rõ rệt. Chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta đã được cơ hội tu, chúng ta mới thấy rõ rằng có ai được trường cửu tại thế gian đâu, có ai đã giữ được những cái gì mình muốn tại thế gian đâu. Rồi chúng ta cũng phải bỏ nó mà ra đi. Hỏi đi đâu? Đi thay đổi theo cái trình độ sẵn có của chính mình, từ dạng này biến tới dạng khác, rồi từ sự thay đổi này đến sự thay đổi kia, rốt cuộc phải quy về thanh tịnh. Thanh tịnh là cái vốn căn bản của mọi tâm linh. Mọi người đều có giá trị đó và có quyền lui về thanh tịnh. Mà muốn lui về và thanh tịnh ở cảnh đời thì chúng ta phải thực hiện tha thứ và thương yêu. Mọi việc trước hết phải đặt vấn đề tha thứ, rồi mới tìm ra nguyên lý của mọi sự việc. Mọi việc chúng ta nhìn đó mà chấp mê thì không bao giờ giải quyết được một việc gì, ngay cả trong gia đình, ngay cả tâm thân chúng ta đang ngự. Các bạn đã thấy rõ rồi, thế giới văn minh do khối óc và tay chân của người đã tạo thành. Sự ác trược thiện ác rõ rệt cũng do khối óc và tay chân của con người đã tạo thành, thể hiện trên mặt đất để làm cấu trúc thành những bài học cho chúng sinh thức tâm, như là cách mạng, kinh tế, chính trị, quân sự đều tạm kích động và để cho con người có cơ hội thức tâm mà thôi. Thì bây giờ chúng ta tu là tu để làm gì? Để trở lại với sự quân bình sẵn có của chính mình. Chúng ta đang ngự trong khối óc và chúng ta đang điều khiển tay chân thể hiện và giải quyết tất cả những sự nan giải ở trước mặt chúng ta. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải trở về với thanh tịnh. Chúng ta có trung ương, chúng ta có trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ đang chiếu rọi trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta phải hướng thượng trong cái thức hòa đồng mới cải mở được. Thì ai là người làm cho chúng ta? Chính chúng ta phải tự hành, tự lập lại trật tự, tự lui trở về thanh tịnh mới nhận thức được cái giá trị sẵn có của chính mình và thấy rõ vị trí của chúng ta ở trong vũ trụ này đang làm gì. Chúng ta có một cơ tạng có chấn động đồng đều trong nhịp tim rõ ràng, mà chấn động siêu giác ở trong chân thức của chúng ta ngay trung tim bộ đầu hướng thượng, đó là tâm điển hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mới tiến về chân tâm. Trực chỉ chân tâm thì mới thấy được cái tánh ngu muội phàm trược, mà cứ củng cố nêu sự ngu muội đó rồi đâm ra tạo loạn cho chính mình mà thôi, rồi muốn bắt buộc người khác phải theo mình, điều đó là sai. Chính mọi người phải tự thức, thấy rõ vị trí của chính mình, thấy rõ nhiệm vụ của chính mình, và chúng ta phải làm sao cho nó quân bình. Đó là điều cần thiết. Chứ đừng nói tôi xưng tôi hiểu đạo, tôi hiểu kinh, tôi hiểu sách, tôi hiểu đọc chữ, tôi thông minh hơn người khác, tôi muốn đè đầu người khác. Trật lắc, không có trúng. Nội gia đình con cái của mình mà điều khiển chưa được, mà chính bản thân của mình điều khiển chưa được, nội cái bản chất tham dục mà tháo gỡ chưa xong, làm sao điều khiển được người khác. Tham dục của tâm thân này chưa giải quyết được thì không có đề đạo ai được. Chính sửa mình mà tiến, tự tu tự tiến, tu bổ sửa chữa cho nó quân bình sự thiếu sót sẵn có của chính mình, thì sự độc tài nó phải tiêu tan. Sự độc tài nó không đem lợi ích gì cho ta và cho mọi người. Cho nên nhiều người đã sống ngay trong gia đình, có một bầy con nhỏ nhỏ thôi mà điều khiển không xong. Đừng mới làm đại sự ở bên ngoài, tiểu sự chưa xong thì đại sự bất thành. Việc nhỏ trong gia can chúng ta làm đâu đó nó có trật tự. Phải biết kính nhường lẫn nhau, xây dựng, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, sửa sự sai lầm của chính mình, ảnh hưởng con em thì may ra nó mới có cái sự tiến hóa bàn bạc chung, thăng hoa tư tưởng được. Cũng bắt buộc là không có bao giờ phát triển được. Cho nên ở đời này chúng ta thấy rõ có hai chế độ, một chế độ tự do và một chế độ cộng sản. Một chế độ bắt buộc mọi người phải làm một mực như vậy, mà một chế độ phải cho mọi người đóng góp sự thông minh của sẵn có của chính họ. Rồi hỏi chế độ nào phát triển nhanh hơn? Chúng ta đã thấy cái tự do luôn luôn nhanh hơn, tự do luôn luôn đi đồng đều hơn. Và nếu mà hướng thượng rõ ràng thì tự do là thiên đàng, chứ không phải sự ép buộc là thiên đàng. Cho nên ngược lại, con người đã đi trong sự tâm tối và ép buộc con người, cho nên nổi loạn. Ngay tâm của họ cũng loạn, chứ không phải nói về bình diện quần chúng. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái đường lối rồi, chúng ta mới đi một con đường cho tất cả những con đường đều được mở, là phải lập lại quân bình của chính mình, khai mở tâm thức của chính mình, nhiên hậu mới thật sự ảnh hưởng được người khác. Tiền sử đã lưu lại cho chúng ta thấy rõ, những vị chân tu là chỉ biết tu để ảnh hưởng chúng sanh, chứ không phải quảng cáo chuyện tu của người khác và đem nguyên lý của người khác để đe đầu những người chưa hiểu. Cái đó không được, phải thực hành để ảnh hưởng người khác. Cho nên hôm nay là ngày vui, tôi được tái hợp các bạn ở đây cũng là một duyên lành đã sắp đặt từ xa xưa. Ngày nay chúng ta có cơ duyên gặp ngộ, tái ngộ, thì anh em chúng ta nên có cơ hội bàn bạc. Nên tôi mong rằng các bạn có những gì thắc mắc đem ra đây chúng ta mổ xẻ và nghiên cứu, từ cái động đi tới cái tỉnh, từ cái tỉnh đi tới cái sang suốt, để cho chúng ta đồng học và tương lai sẽ đóng góp cho mọi người. Người nào cần thiết nghe những và muốn những lời đó và muốn sống trong những cái hoàn cảnh đó và tháo gỡ những sự thắc mắc trong nội tâm của chính họ qua những sự ảnh hưởng đóng góp của các bạn và tôi, chúng ta đồng tháo gỡ những sự thắc mắc. Thì bây giờ tôi dành riêng thì giờ cho các bạn muốn đặt bất cứ đề tài nào, câu hỏi nào, tôi sẽ trả lời theo khả năng sẵn có với sự sáng suốt của tôi. Thì ai cứ thắc mắc.
Thưa thầy, cho con hỏi về cái ngày công phu của thầy. Thầy công phu bất cứ nào trong ngày, hay là không phải công phu từ 3 giờ chiều tới 8 giờ tối?
3 giờ chiều tới 8 giờ tối là cái phần âm, nó có thể tới phá khuấy con người được. Cho nên tôi kêu ngừa từ 9 giờ trở đi con người có thể thiền được. Bởi vì sự tinh vi của khối trượt, bây giờ địa ngục cũng mở một số tội nhẹ nó được đi lên. Thành ra từ 6 giờ mà mình ngồi đó, nó làm cho người nó mê mê mẩn mẩn và nó không có sáng suốt được. Đối với người tu lâu thì khỏi, giờ nào cũng thiền được. Những người mới tu phải tránh những cái giờ đó và làm những cái giờ mà tôi đã chỉ định, là từ 9 giờ tối trở đi thiền được, 3 giờ tới 6 giờ không, buổi trưa thì được, buổi sáng thì được. Có ai có gì thắc mắc nữa hỏi đi, hỏi hết cho rồi. Xin nhân cơ hội này chuyên đời cũng được, chuyên đạo cũng được, có gì thắc mắc hỏi, rồi chúng ta đồng nghiên cứu để xây dựng cho chung. Nhiều khi ngồi đây cái thức bình đẳng không mở, thành ông hỏi tưởng ông Tám là lớn, ông Tám là quan trọng lắm. Không có gì quan trọng hết, bình đẳng với nhau, hỏi để học, hỏi để mở, hỏi để xây dựng, hỏi để đóng góp.
Thưa thầy, con có hai câu hỏi. Con phụ xin thầy giải đáp. Câu hỏi thứ nhất, về một bộ phận ở trong người, đó là phần bà thận. Trước khi con công phương pháp này thì vấn đề bài tiết trong người đó, nhất là nước tiểu nó có màu bình thường, tức là trắng và hình như là không có vị. Nhưng mà sau một thời gian công phu, nhất là trong khoảng một năm nay, tức là năm thứ ba của con công phu theo hợp lý này, thì cái nước tiểu nó trở nên vàng đậm và có mùi thanh tưởi. Thưa thầy, như thế có phải do cái hành chế pháp này nó đưa đến cái triệu chứng hay không?
Không.
Con đã đến hỏi những vị bác sĩ thì họ nói trái thận tốt, nước tiểu tốt, như thế tại sao có cái mùi ghê gớm như vậy?
Cho nên chúng ta ăn uống làm pháp luân thường chuyển để làm gì? Khứ trực lưu thanh. Cho nên coi thử hàng ngày chúng ta ăn cái gì, và tối chúng ta làm pháp luân thường chuyển thì cái trược đó nó phải ra, mà cái phân nó cũng đánh đóng cái vòng trắng trắng, tại vì chúng ta ăn trược quá nó phải ra. Còn nếu chúng ta ăn về cái vấn đề thanh nhẹ thì nó sẽ ra thanh nhẹ. Đó. Cái vấn đề ẩm thực hàng ngày mà là pháp luân thường chuyển là khứ trực lưu thanh, giải cái trực ra, nó phải đi được đại tiện và tiểu tiện. Rồi sau cái đợt đó nó lại không có vàng nữa. Mà nếu nó vàng hoài là nó bị nhiệt ở trong mình. Bị nhiệt là vấn đề ăn uống phải coi chừng, đồ xào, đồ chiên bị vấn đề đó. Phải kiểm soát cho kỹ, bệnh do tánh sanh mà bệnh do cái miệng đem vào.
Này. Con cũng đặt câu hỏi đó và thầy cũng đã hai thầy rồi, nhưng mà vì con ngu tâm tối quá cho nên trong thời gian 365 ngày con tiếp tục tìm hiểu nhưng vẫn chưa thông. Nay xin thầy từ bi giảng giải thêm một lần nữa, đó là câu trong lòng đầy bụng là nhiều mối, giảng sử quy về một chữ thanh. Thầy đã từ bi giảng giải cho con trong năm qua, nhưng mà trong suốt một năm thực hành con vẫn không đã thông được điều đó. Mong thầy từ bi.
Trong lòng, lòng ở đây mình nói lòng là tâm, mà tâm chúng ta không có bám vào cái nghiệp trần, không có bám vào chuyện hơn thua. Tâm là tâm, tâm hướng về đạo, tâm phải buông bỏ việc đạo. Thì đầy bụng á, nó cũng vậy không? Bởi cái tâm chúng ta hướng thượng thì tất cả nó phải phát triển đi lên. Thấy không? Thì do cái tâm trước hết, là cái tâm chúng ta hướng thiện, cái tâm chúng ta hướng về đạo pháp, thì tất cả cái nghiệp nó không còn. Cái câu đó là cái nghĩa vậy đó. Còn nếu mà chúng ta nói rằng tu mà cái miệng cứ lẻo đẻo, mê đủ chuyện, đem trượt vào tâm, thì tâm đâu có ổn. Mà tâm không phải là thật tâm để tu sửa, để cứu người, thì làm gì có sáng suốt. Cho nên chân tâm, cái tu là phải dụng chân tâm, cái lòng là cái tâm. Mà cái tâm chúng ta không có nhẹ thì tất cả cơ tạng của chúng ta đều là nặng. Mà tâm chúng ta hướng thượng, hóa giải được những cái nghiệp chướng trong nội tâm thì tất cả đều là nhẹ. Đó, đem nguyên khí của vũ trụ vô để cởi mở đầy bụng, nhưng mà tâm là không, mới giải được nghiệp. Hiểu chưa? Còn cái gì thắc mắc hỏi nữa? Cho nên chúng ta có cái xác làm thí điểm, xác là hoàn cảnh, xác là ân sư, thượng trung hạ bất thông thì đạo không thành, thượng trung hạ quy nhất thì đạo mới có. Đạo ở đó, nhưng mà bởi vì ba giới, bộ đầu, ngũ tạng, tay chân không điều hòa thì làm sao trở về không? Cho nên mới mượn cái pháp khứ trược lưu thanh để lập lại trật tự, nó mới kêu bằng điều hòa. Mà nó mất trật tự, không có sự điều hòa đó, không bao giờ trở về không, làm gì có đạo. Cho nên cứ tự kiểm nhiêu đó là biết mình tu đến đâu rồi. Không cần phải nhờ một ông sư nào, một ông nào chỉ điểm trình độ mình tới đâu. Mình kiểm lấy mình là mình thấy, à, còn lo chuyện này, còn lo chuyện đâu vào đâu mà không biết cái luật nhân quả. Cọng cỏ nó cũng có luật nhân quả của nó, con ruồi cũng có luật nhân quả của nó, con muỗi cũng có luật nhân quả của nó. Cái nhân nó tốt thì cái quả nó tốt, nhân nó xấu nó phải gặp phải nạn. Thì thượng trung hạ của mình được điều hòa thì mình thoát khỏi nạn tại trần, cũng đồng đứng trong chỗ nguy hiểm mà mình không có sao. Và nhờ cái gì? Nhờ mình hướng thượng, cái thanh quang nó hút. Mà người đời á, họ hướng hạ, hồng trần nó rút, càng ngày càng giận, trả thù. Trả thù thì mang cái gì? Mang cái nạn. Giết chóc nhau là mang cái gì? Mang cái nạn. Luân hồi mãi mãi và khổ trong cái sự đấu tranh vô lý mà thôi.
Dạ thưa thầy, vừa qua thầy chỉ xuống tâm bệnh của con.
Rồi ai có gì thắc mắc nữa? Hỏi đi.
Tại sao mà khi mà tôi ngồi học á, mà khi mà tập trung nhiều á, thì hoặc là khi thiền, thì nghe vô số tiếng ở trong đầu nói đủ mọi chuyện, ví dụ khi giống như chả cá, nhiều khi là như một người, ngay cả tiếng vợ mình cũng có nói, hay là những cái người bạn bè đủ mọi câu hiện một cách rất rõ ràng, con dù cũng không lắng nghe.
Cái đó là cái thần kinh yếu rồi. Cái thần kinh yếu nó mới bị cái đó. Nó có cái tiếng ngoại xâm là thần kinh yếu. Thần kinh mình mạnh á, mình chỉ tỏa ra thôi, chứ không có thu vô. Mà khi mình thu vô là thần kinh mình yếu. Cho nên người tu á, phải giải, phải hành, thì cái thần kinh chấn động nó mạnh, nó biến thành từ cái chấn động trần trượt của cơ thể qua thực vật, qua hoàn cảnh, mà nó biến về thanh nhẹ, thừa tiếp với thanh quang thì nó thành hào quang. Mà thành hào quang rồi không có thu một cái tiếng gì vô hết, mình chỉ phát ra thôi. Còn thu vô là cái thần kinh mình yếu rồi, giàu tưởng tượng làm cho cái thần kinh nó yếu. Cho nên phải cố gắng niệm Phật cho nó quân bình trở lại. Chỉ có niệm Phật lập lại cái chấn động quân bình từ hạ trung thượng của khối đầu, của khối óc, nó mới tỏa ra một cái từ quang. Thì lúc đó nó không còn nghe cái gì hết, còn nghe là không được.
Thì con đã tu tập từ lâu, tuy nhiên cái tiến bộ nó không được bao nhiêu. Và gần đây thì con thấy là dường như tất cả những việc làm của mình và những dự định của mình thường thường là vì những thử thách dù nhỏ dù lớn, nó luôn luôn đi ngược với những cái sự sắp đặt của mình. Thế như thế là mình còn nhiều, con còn nhiều nợ phải trả, hay là đó là những thử thách? Nhưng mà
đó là mình đã biết làm chủ khối óc, làm chủ cơ tạng, mà chưa làm chủ được cái dâm tánh. Cái dâm tánh là muốn điều khiển người này, người kia, người nọ, sắp đặt, tưởng là mình sắp đặt. Đặt. Mình để tự nhiên, như nhiên phát triển hướng thượng thì có sự sắp đặt sáng suốt. Thì nó vừa giải tỏa được nghiệp tâm và vừa thành sự từ đời lãnh đạo. Ba giới đều khai thông. Còn nói là tôi cố ý, tôi muốn đặt vấn đề này, muốn đợi vấn đề kia để làm gì? Trễ rồi. Chấn động của vũ trụ nhanh vô cùng, làm sao mình đặt vấn đề nào được? Cho nên tất cả những cơ duyên mà anh đã đạt thành đó, những cái gì mình đạt thành đó, đều ở trong cái tự nhiên và hồn nhiên đạt thành nhiều hơn. Mà sắp đặt ta không có thành bao nhiêu. Thì chúng ta thấy rồi, ta sắp đặt về tâm đời trật rồi, và sắp đặt về tâm đạo là chỉ hướng thượng, hướng thiện, rồi gặp việc thì cứ việc làm, tự nhiên nó phát triển đồng đều. Cái tôi không nghĩ nó đến với tôi, cái tôi nghĩ và tôi lo nó không có tròn trịa và làm không thành, rồi rốt cuộc rồi thấy đổi thừa mình, tại vì mất quân bình. Rồi bây giờ mình cứ lặp lại quân bình rồi mình thấy có cái việc nào xấu đâu, bông hường xấu ư? Ai có thể chế được bông hường? Miếng vải này xấu ư? Ai tạo được miếng vải này? Cái ghế này xấu ư? Ai tạo được? Tất cả đều là nằm trong chân lý của thiên địa nhân. Cấu trúc đã từ siêu nhiên bao nhiêu kiếp có thể hiện trên mặt đất, và thiên đàng, địa ngục cũng đều có hết rồi. Con người vì chấp mê và ôm một góc bỏ tất cả, thành ra bị thua lỗ. Mà thả ra tất cả, mở ra tất cả, rồi sẽ có tất cả. Cho nên người ta tu cái giá trị ở chỗ đó, khôi phục được quân bình và khai mở tất cả, thì chúng ta sẽ có tất cả. An nhiên tự tại như bây giờ các bạn ở đây là rất an nhiên tự tại, mà không theo cái chiều hướng đó, đói có xã hội thì ta lo, ta thiếu tu, ta lo tu, tu cho nó quân bình, tu cho nó thanh nhẹ, tu nó thấy rõ nó từ đâu đến. Thì cái chuyện sắp đặt đó nó đã từ xa xưa bao nhiêu kiếp rồi, đâu phải mới đây. Tại sao ta không hưởng cái hạnh phúc an nhiên tự tại đó, để cho mọi người đồng hưởng qua cái từ quan thanh nhẹ của chính chúng ta đã thực hành và tận độ chúng sanh. Cho nên phải thả lỏng mới tiến tới được. Mà ràng buộc chừng nào thì càng thấy mình thiếu sót, mà càng thấy thiếu sót thì cái dâm tánh nó càng bộc lộ, cảm thấy mình chậm tiến vì lý do thực hành không đúng. Tâm lẫn thân đều không đúng. Đúng thì phải để tự nhiên, rồi nó trở về với siêu nhiên mới là đúng. Vốn là không. Bây giờ đặt, cứ đặt vấn đề có, bận tâm tới vấn đề có, mà vấn đề có đó tương lai sẽ ra đi bằng tay không, chứ không bao giờ có. Cho nên nhiều người ở đây muốn kiếm tiền, muốn làm giàu này khi kia nọ, là ôm cái không mà họ tưởng ôm cái có. Tôi bây giờ tôi nghĩ cái affair này tôi lời được 10.000 đô la, tôi tưởng tôi được, nhưng mà sau này nó là không. Phải nhớ vốn mình không, lúc nào cũng là không, mình mới an nhiên tự tại, mình mới phát triển đạo màu, và mình mới ôm cái của thật không bao giờ mất. Là chân điển, chân tâm, không có ai ăn cướp được. Còn tiền bạc mà người ta biết được, bữa nay không được, nhưng mà ngày mai họ sẽ sắp đặt. Bảy này tới bảy nọ, rốt cuộc họ cũng lấy hết. Cho nên lúc nào phải giữ tâm không. Thì cái của đó là của chánh. Tiền bạc bây giờ ai người ta nhìn nhận mới kêu bằng tiền, chứ lúc đó người ta hết nhìn nhận rồi, đó là giấy rồi. Còn cái điển không có bao giờ mà bỏ được. Cái đó là trường sanh bất diệt, cái của cải đời đời của cả càn khôn vũ trụ đã an bài cho mọi người một cái phần phước rõ rệt. Phải trở về thanh nhẹ hưởng cái phước đó, đừng có ôm lấy mà khổ. Khổ từ chi tiết, khổ từ nhịp một, và không có tâm linh không bao giờ phát triển được. Chứ đừng nói nghe lời ông Tám vậy rồi tôi sạt nghiệp. Không có một người nào sạt nghiệp. Bỏ đi, tâm thức bỏ đi thì có người nó vui và trí nó mở. Người thiếu trí mới lo, người đủ trí phải ổn định và tận hưởng cái hạnh phúc chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Mình đang sống với càn khôn vũ trụ, các bạn không hít vô, không thở ra, các bạn có cái gì? Có cái gì sống đây? Nhờ cái nguyên khí của vũ trụ mà các bạn mới sống. Mà các bạn nên bỏ nguyên khí vũ trụ, chạy theo đồng tiền là chết rồi. Chạy theo một kế hoạch nhỏ hẹp và không có phát triển được, đó là tự lường gạt mình rồi. Mình mất cái tự nhiên và mình không bao giờ trở về với siêu nhiên được, là một cái thua lỗ nặng nề nhất trong cuộc đời trong cái cơ hội làm người, được cơ hội sống trong cái hoàn cảnh kích động và phản động để có cơ hội thức tâm và thấy rõ phần hồn mình hơn. Cho nên nhiều người đã đi lạc hết, không đúng được. Thành ra cái nghiệp nó càng ngày càng chồng chất. Lo chuyện này đã rồi, tới lo chuyện kia, lo đủ thứ, rốt cuộc không lo được việc gì. Tới giờ phút lâm chung hỏi ra, hồi nào giờ mấy chục năm ông lo được cái gì? Tôi không có lo được cái gì. Tôi bây giờ cứ lo là chết rồi tôi sẽ đi đâu tôi không biết, lo cái chỗ đó. Vậy bây giờ ta lo trước đi. Ta mở đi, mở tâm, mở trí, thả lỏng tất cả để cho ta được đi về. Tôi có đến được là tôi phải trở về được. Biết là mặt đất này không có ai có thể chế tôi ra được thì tôi đã đến đây rồi. Rồi tôi phải trở về cái chỗ mà đời đời bất diệt của tôi. Thế gian bạc tỷ giao cho họ không có thể chế được con người. Bây giờ các bạn ngồi đây là con người quan trọng chứ không phải tầm thường. Tâm các bạn hướng thượng, tâm các bạn hướng thiện, tâm các bạn thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu, căn phòng này tự nhiên tốt. Không cần phải sơn vàng sơn bạc nó mới tốt. Tự nhiên cảm thấy thanh nhẹ, tâm ta hướng thượng, tâm ta thấy nguồn cội, trung tâm ta thấy có gốc gác. Con người không phải là không có gốc gác. Không có gốc gác ai chế tạo nó ra? Nó có một cái xác này đang quản lý một cái xác này, mà thế gian này chấp tất cả khoa học, ai có thể chế tôi ra được không? Không có một người nào chế ra được hết. Thì chúng ta thấy rõ vị trí của chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không phải là từ sự kích động của thế gian này mà có. Rồi đi theo cuốn cuồng theo cái chiều hướng kích động và kích động, rồi và phản động, rồi không hiểu đường lối, không hiểu mình ở đâu. Biểu diễn chuyện này chuyện nọ, viết sách này sách nọ, rốt cuộc rồi kẹt mà thôi, không có khai thác được chính mình. Nguyên lý tròn trịa chính mình đến đây thực hiện tình thương và đạo đức. Khối óc từ đầu tay chân đều thực hiện tình thương và đạo đức. Cái tay các bạn chạy một chút là không được. Phải tròn trịa, phải tốt lành, phải an nhiên, phải tự tại. Cái đó phải sắp đặt cho chính mình. Mà muốn sắp đặt là phải buông bỏ, không có ôm, không có vá víu. Thực hành chánh pháp, phải trực chỉ chân tâm. Đọc kinh vô trự hằng ngày trong kích động tư tưởng của mình, sửa cho đâu đó cho nó đều hòa. Từ việc nhỏ tới việc lớn. Đừng nói tôi tu đạo tôi không có làm việc nhỏ. Nhỏ thiệt nhỏ tôi làm cho nó đàng hoàng thì việc lớn tôi có thể làm đàng hoàng. Việc nhỏ tôi không có trật tự thì giao bao nhiêu việc lớn cũng hỏng luôn. Phải hiểu cái này. Trật tự là quan trọng. Cho con người tu là để buông bỏ. Buông bỏ trở về trật tự chánh pháp, chứ không phải trở về con đường hư hỏng. Cho nên luôn luôn nó phải sáng suốt. Ở hoàn cảnh nó thấy rõ, nó từ mọi trạng thái hình thành cái thể xác này, nó phải hòa tan với mọi trạng thái, nó mới định. Thấy cây bông hường là nó một luật sanh trụ quả diệt hồi sinh. Thấy cái bàn cũng là nó, thấy mọi người cũng là nó, nằm trong một cái luật sanh lão bệnh tử khổ và phát triển, đều như nhau, không có người nào khác hết. Nguyên lý đó chúng ta không nắm, chúng ta cứ chỉ ôm một góc tranh chấp bất lợi cho chính mình và bất lợi cho người khác. Thành ra cái cộng đồng không ngồi chung lại với nhau được, vì không hiểu được cái luật nhân quả, không hiểu được cái luật của vũ trụ, rồi đâm ra tranh chấp. Con người thì chỉ làm việc lớn, không có làm việc nhỏ. Người có trật tự thì không bao giờ làm việc nhỏ được. Cho nên tu là làm việc lớn, tu là trở về với trật tự. Mình thấy buông bỏ vậy, nhưng mà mình hình thành những cái cõi thanh nhẹ và giúp đỡ được nhiều người. Chúng như Thích Ca, bỏ quyền lợi chánh trị, bỏ kinh tế, bỏ tất cả hết. Ngài hình thành tới ngày hôm nay, người nào đọc tới hành trình của Ngài là thấy như nó thấu triệt trong tâm hồn. Vì người ta đã làm thành mà chính ta chưa chịu làm cho ta, thì ta có thờ ông Thích Ca cũng là giả mà thôi. Mà chúng ta phải chiêm ngưỡng hành động của Ngài, từ con người biến tới một vị Phật. thì chúng ta phải thấy từ chi tiết một, và chúng ta hành đúng chi tiết một thì chúng ta sẽ đến nào. Chứ không phải thờ, có nhiều người thờ Phật thiệt kỹ, bao giờ thấy Phật. Tâm nó không thấy mà làm sao nó thấy Phật. Tâm nó là Phật, tâm nó là sự thật, tâm nó là chân lý mà nó không thấy. Làm sao nó thấy Phật? Còn nói tôi muốn tu để tôi thấy Phật vô ích. Tâm mình chưa thấy mà. Làm cho mình mất trật tự hàng ngày, không có quân bình làm sao thấy. Hơn thua với nhau không? Chuyện rước chuyện người ta đè đầu mình. Khi không mình muốn hướng hơn người đó là mình rước chuyện người ta đè đầu mình. Mình thua, mình nhịn nhục để học hỏi thì mình mới thăng hoa, mới trị được cái nóng tánh, mới mở một con đường sáng suốt trong cái trí tuệ của mình. Thì mình không phải là người thiếu trí, và xây dựng đi tới toàn diện đủ trí mới gọi là thanh tịnh sáng suốt. Thiếu trí là người ngu muội, tranh chấp, mê loạn. Rồi còn ai hỏi gì nữa?
Lúc nãy thầy khai thị cho chúng con về nhìn thấy cái sự phân biệt giữa sự tiến bộ của thế giới tự do và thế giới cộng sản. Biết rằng đối với sự suy nghĩ nhỏ mọn của chúng con thì khó lòng mà có thể ảnh hưởng để làm sáng lên một chút phần nào cái sự u ám ở phía bên kia. Chúng con sẽ nghĩ rằng có thể có một cơ duyên nào đó để cho sự sáng suốt trở lại với những tâm tối đó không?
Có chứ. Bởi vì đã hiểu cái luật nhân quả thì tự nhiên nó phải có. Con người mà ràng buộc, con thú, con chó mà mình đánh nó, ép nó sát trong vết tường, nó còn tìm cách nó cắn lại mình, huống hồ gì con người. Mà những người bị ràng buộc đó đang có cái luật nhân quả trong tâm họ, tự họ sẽ vươn lên. Vì cái định luật nó sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Cái hồi sinh đó những nhà cách mạng đây đâu có thấy. Nói tôi làm cách mạng mà không thấy cái luật hồi sinh, tôi bị oan ức, tôi bị giết chết, nhưng mà hồn tôi không chết, sẽ đầu thai vô trong cái cơ sở đó. Tôi đã sẽ đầu thai vô cái cơ cấu tinh vi đó mà tôi cải sửa. Cho nên lâu lâu nó có những cái cải sửa. Rồi từ đó nó sẽ đi tới cái chỗ hạ mạng. Nhưng mà qua những cơn thanh lập, như con người chết rồi, rồi luân hồi trở lại, ở trong cái nghiệp duyên đó và xây dựng tiến lên, sửa đổi những cái gì mình bất mãn và những cái gì mình sai lầm. Đó, cho nên người ta nói thiên cơ. Người ta nói thiên cơ, người ta nói trước là nói cái chủ đó. Bây giờ anh kỳ thị giống dân nào thì ngày nào đó rồi anh sẽ đi làm giống dân đó. Anh giết chóc người nào rồi một ngày nào anh sẽ làm một cái người mà đứng chịu tội trước mặt mọi người đó. Cái luật nó như vậy. Thành cái luật bất chiến tự nhiên thành. Ở thế gian là kêu chiến phải bắn súng à, mới kêu bằng chiến. Còn là bất chiến nhưng mà tự nhiên thành. Nó ở đó. Hồn của người bất diệt nó sẽ thay đổi. Bây giờ đầu óc của người ban đầu trước kia chưa tham gia cộng sản thì người đó là mê ghê lắm. Tham gia rồi những người đó thế nào họ cũng nói lại cho nghe, họ nói lại cho chúng ta nghe. Sao? Vì lý do gì mà chính họ đang làm cái chức vụ đó mà họ cũng nói là sai? Thì tự nhiên nó phải thức tâm. Mà cái sai đó ai cho họ thấy? Những đứa trẻ sẽ bắt đầu thông minh hơn, nó lên. Cho nên dân nó càng ngày càng đông. Mà số người này đông rồi sẽ đàn áp số người khác. Lần lần nó xây dựng một cuộc thay đổi, biến hóa, đó là thiên cơ. Cho nên các bạn đừng có lo nữa, tôi bây giờ tôi phải đem khối óc tôi sửa họ. Đừng, sửa bạn đi. Sửa bạn càng ngày càng thanh tịnh, sửa bạn càng ngày càng sáng suốt, sửa bạn không bao giờ bị mất nữa. Thì bạn mới có cơ hội tới giúp những người đó. Còn còn làm cho bạn càng ngày càng lụng bại, càng tiêu hao, mất đi, thì bạn làm sao bạn giúp họ? Bởi biết bạn không chết, và bạn sẽ ở một cái chỗ nào để cứu giúp họ. Mình có cái tinh thần đó, thì một ngày nào mình xây dựng cho họ được, ảnh hưởng họ được. Chứ đừng có nói bây giờ tôi làm cái gì, tôi nói cho họ nghe, họ đâu có nghe. Cái đường họ đi như vậy, và đi hết một đoạn đường đó, họ phải trở lại một cái đường thanh cao hơn. Sau bao nhiêu năm khổ học, họ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Lúc đó họ tiến nhanh hơn mình về đạo đức. Mà bây giờ mình không nghĩ chuyện đạo đức, mình nghĩ chuyện ác, sát phạt, thì lúc đó mình là người đi xuống, không phải đi lên. Phải nhớ chỗ này, nó quan trọng. Cái tối hậu quan trọng là phần hồn của người không chết. Mà cứ lý luận sai rồi dẫn sai một số người đi xuống thay vì đi lên. Rốt cuộc là tình thương và đạo đức sẽ chiến thắng tất cả. Đó là cái khí giới quan trọng nhất của trong vũ trụ này. Mà nếu không biết sử dụng, mà sử dụng về tà thuyết giết chóc, rốt cuộc tự hại lấy cái nhóm người đó thôi, không có bao giờ phát triển được. Phải hiểu cái nguyên lý của thiên cơ mới làm được cái chuyện vĩ đại đó. Còn hiểu nguyên lý của thiên cơ làm cái chuyện vĩ đại đó trật lắc, mà một kiếp người chỉ học có cái ngu không, thiếu nhận mà thiếu trí luôn. Nhiều người bị khùng vì vấn đề đó. Khùng mà không biết mình khùng, mê mà không biết mình mê. Cái đó mới là tai hại nhất.
Miền Nam rồi thì dân Việt Nam rất khổ, rồi phải đi tị nạn như thế này. Thì sau 14 năm rồi và dân Việt Nam cũng còn đang khổ và nhiều người cũng còn dự kiến sang đây. Thì những người đó chắc chắn thầy cũng thương yêu những người Việt Nam đang ở đây cũng khổ, mà bên Việt Nam cũng còn khổ. Thì thưa thầy, trong lúc thầy thiền, thì có tiên tri thấy được ngày nào thì nước Việt Nam mới thật sự thanh bình và con dân Việt Nam sẽ sống được không?
Nếu anh là một công dân Việt Nam, anh muốn dân Việt Nam trở nên khôn không? Muốn không? Anh ra ngoại quốc rồi, anh muốn gửi dân đi ngoại quốc học không? Muốn chứ. Ngày nay có dân Việt Nam khắp xứ. Tôi nói cho anh thấy thiên cơ ha. Người Việt Nam đủ thứ tiếng thế giới biết hết rồi. Đủ thứ kỹ thuật, kể cả high technology cũng biết rồi. Anh hiểu không? Rồi một số người Việt Nam ở lại bị ràng buộc đau khổ, và một số người Việt Nam ở đây đang tiến bộ, đang học, đang tiến. Và những người Việt Nam này mà hỏi lại kiến thiết rất mau. Anh thấy không? Nhưng mà chúng ta ra đây học cái gì? Nhờ cái gì chúng ta khôn lên? Nhờ cái gì chúng ta thấy rõ đất nước của chúng ta hơn? Nhờ cái gì chúng ta thấy rằng tương lai chúng ta sẽ cứu những người anh em chúng ta? Mà nhờ ai chúng ta mới đặt vấn đề cứu? Nhờ anh em chúng ta khổ. Cái luật nó vậy. Nhờ thấy những người kia khổ, những người kia thiếu thốn. Rồi bây giờ chúng ta thấy những người khổ đó nó thế nào. Bây giờ nó nhờ bà con ở bên này gỡ thơ về, gỡ hình ảnh về, nó thấy nó đang bị gạt. Thành ra những người ở ngoài này khổ thiệt, nhưng mà trong kia nói những người ở ngoài sung sướng. Nhưng mà những người ở trong nói rằng tôi đang bị tụi này gạt. Anh thấy không? Đó là chánh trị. Mà chánh trị đó không phải người phàm làm, ông trời làm. Thấy rõ tôi đang bị gạt. Mà khi anh là một người bị gạt, anh thấy thế nào? Anh phải khôn lên. Phải làm cách nào để tránh cái sự gạt, lừa gạt đó. Rồi một thời gian nữa, trong đó sẽ thay đổi. Và ngoài này sẽ trở về giúp đỡ. 1993 dân Việt Nam sẽ sướng. Anh ngồi anh tính cái thì giờ. Cuộc sanh đế mới, cuộc ly loạn, hai cái phối hợp, những đứa con nít mới sanh ngoài này và những đứa con nít ở trong, hai anh em nó về phải hợp tác lại. Thì lúc đó mạnh lắm. Cái ngày mạnh đó mạnh lắm. Vì xứ ta có gì? Có giàu, có hầm mỏ, có cao su, có cà phê, có trà, có hải sản. Không thiếu cái gì hết. Chỉ thiếu nhân tài, thiếu sự đoàn kết. Có nhân tài, có đoàn kết, nợ gì cũng trả xong. Nhưng mà phải có nhân tài. Bây giờ tuổi trẻ lên là nhân tài hết. Anh ra đây, anh bỏ đi. Con anh là nhân tài. Mà nó là mặt Việt Nam. Nó nói hết tiếng Úc, nó cũng là nói nó Việt Nam. Cho nên tương lai người Việt Nam xây dựng cho xứ sở Việt Nam. Người ngoại quốc. Kêu là người ngoại quốc. Bởi vì nó lớn rồi nó không còn vấn đề Việt Nam, mà mặt nó Việt Nam, nó phải yêu xứ Việt Nam. Mà đúng lúc đó đòi hỏi cái kỹ thuật mới hơn, không xài kỹ thuật cũ nữa. Mà kỹ thuật mới về hợp tác thì tự nhiên nó hình thành một xứ sở tốt đẹp, trật tự hơn xưa. Và nó sẽ là thị trường chung của Đông Nam Á. Phải nhìn xa một chút, mà phải kiên nhẫn một chút mới thấy. Nó thấy rõ điều này. À, cái lớp con cháu của anh nó sẽ lên. Rồi khi sinh ra xong ở trong đó nó cũng lên. Hai cái phải trao đổi. Nhanh lắm. Thấy vậy chứ không có nha. Không có lâu. Ít năm nữa thì anh thấy nó. Cái gì tôi nói nó phải có.
Rồi. Hỏi con
nữa. Dạ.
Người Việt Nam mình qua đây đa số thì những người lớn thì vì có con, mà qua đây thì con trẻ đó nó khó dạy lắm, vì nó bị tác động ở bên ngoài đó, nó là sao? Thành ra cái vấn đề mình giáo dục nó gặp nhiều khó khăn đó. Đó. Ngay cả trong gia đình mình khi mình có rể hay có dâu cũng vậy, thì mình đã dạy cho nó biết rằng con nó có khuyết điểm, nó sai rồi. Mà nó vẫn ngoan cố. Thì thưa thầy thấy đó, thì những người đó có dạy được không? Hay là họ cứ ngoan cố?
Mình đã đưa nó ra đây và mình cho nó học một trong một cái thời đại mới, tiến triển mới, hoàn cảnh mới, và nó sẽ gặp ân sư mới, không phải là mình. Mình đem cái chuyện phong kiến xa xưa cũ rích ở Việt Nam mình dạy nó đặc lắc. Sau này cái sự tiến hóa nó khác, nó nhanh nhẹ ngắn gọn hơn mà nó làm được việc. Còn nó đi theo cái đà của mình á, nó chậm, không có tiến được. Cứ ôm ba cái lịch sử không đâu vào đâu hết, mà cái thực tại bây giờ phải làm gì không biết. Đó là thất bại chứ không phải thành công đó. Còn mình đã cho con em nó bước vào cái môi trường này, là cái môi trường này đóng góp của cộng đồng xã hội này, nó đã tốt, mình nhìn nhận tốt, mình đã hưởng được tiền xã hội, mình thấy người ta tổ chức tốt, vì dân rõ rệt. thì con em mình phải học cái đường lối vì dân để tương lai mới kiến thiết cho xứ sở được. Mà nó phải hòa trong cái cảnh bây giờ, và bắt buộc nó theo cái đường của mình là chặt. Sau này nó làm việc không được. Nó đây rồi ít năm nữa nó còn phải tiến nhanh hơn chứ không phải vậy. Người Úc cũng phải tiến nhanh hơn và người Mỹ cũng phải tiến nhanh hơn. Nó thay đổi liền liền. Một năm thay đổi khác, một năm thay đổi khác. Cách học của nó cũng phải thay đổi hết. Nó làm sao? Ngắn gọn. Mà một người có thể nuôi bao nhiêu người mới cứu rỗi được những cái tai nạn, cái đại họa mà họ đang mê loạn. Thật ra mình không có thể chặn đứng nó. Tùy duyên trở hành, con cứ ráng đi học. Hoặc sống với sao? Mình đừng có lấy một cái gì mình làm bạn với nó để mình học thêm, hay là những cái gì mình hay nó học thêm bằng một cái tình bạn đối đãi với nhau. Đừng có làm cái cha mà đè con cặp, cha mà lo cho con cũng hư nữa. Bây giờ người ta xài tới điện não rồi, bấm cái nó ra nó hỏi trả lời còn hay hơn hỏi ông cha nó. Nó văn minh rồi, nó tiến hơn, nó sẽ thâu gọn hơn nữa. Tới lúc mà nó hiểu được phần hồn là chánh á, nó tiến nhanh hơn mình người tu nữa. Tiến nhanh lắm. Anh thấy cái computer bây giờ anh bấm ở trong đó, anh thắc mắc gì vô bấm nó trả lời, khỏi cần hỏi vợ gây lộn, nó trả lời hết rồi. Anh thấy không? Nắm tánh, từ nắm tánh nó nắm tánh, anh phải đi uống nước hay gì đó nó bày hết. Đâu cần hỏi kiếm ông sư gì nữa, kiếm mất cân. Thấy không? Cái văn minh nó đã sắp đặt rồi. Mà câu chuyện sắp đặt cho cả nhân loại, cả thế giới, chứ không phải xứ Việt Nam. Cho nên muốn nói Việt Nam phải nói sự liên hệ cả thế giới, chứ không phải riêng Việt Nam. Giờ người ta nói là hồi xưa kinh sấm Việt Nam lãnh đạo tinh thần thế giới. Cái câu này anh nghe cũng bực nữa. Chừng nào bây giờ mà cơm lo chưa xong, áo mặc chưa xong, nhưng mà nó tới thời đó nó làm lãnh đạo, anh hết hồn. Hồi xưa anh thấy mấy nhỏ nhà đời mà, mày suốt kiếp mày cũng là trăn trâu là cùng, bây giờ nó đậu bác sĩ hẳn nhất rồi. Đâu nghĩ được, ra ngoại quốc đậu hẳn nhất rồi. Thấy không? Đậu hẳn nhất á. Mà tất cả bác sĩ cũng có đóng góp, nghĩa là đóng tiền thưởng cho nó. Ôi mong đi anh á. Mình đâu có nghĩ tới cái vụ đó, nhưng mà nó có. Ngồi suy nghĩ thì nghĩ không được. Ở quê nhà mình làm sao học tới bác sĩ, ra ngoại quốc mà tranh đua với người ta mà học tới bác sĩ mà hẳn nhất, mà bác sĩ ngoại quốc phải đóng tiền cho họ. Mình thấy cái lạ không? Nó còn nhiều chuyện lạ nữa. Còn nhiều chuyện lạ nữa. Ở đây bên Mỹ người ta bỏ nghề bác sĩ, người ta không thèm học. Dân Việt Nam đùng đùng học sĩ hết á. Thi đậu bác sĩ hết rồi. Mà người Mỹ là người ta bảo ta đi học computer, mình đi học bác sĩ. Nó nhiều chuyện thay đổi bất ngờ. Không nên nghĩ, không nên bàn, mà lo sửa tâm thanh tịnh. Mà để hưởng cái cộng đồng giữa tiểu thiên địa này với cái vũ trụ là một, thì tự nhiên anh có sự sáng suốt lo cho 1000 năm về sau. Nháy mắt là anh biết rồi. Khỏi cần bóp cái óc, ngủ không được. Rồi phá hoại cơ tạng của Thượng Đế. Cái xác này là cái luật của ông trời ban cho anh. Mà anh phá hoại nó hư, ăn cũng được, ngủ cũng được, bệnh nên đó là anh bị tội rồi. Nó, anh vui, anh hưởng với cộng đồng, càng có vũ trụ, tiểu thiên địa với anh là một. Tự nhiên anh sung sướng, không cần ăn nhiều mà khỏe. Người vui nó khỏe, chứ đâu phải ăn nhiều nó khỏe đâu. Ăn nhiều nó bệnh. Ta phải trở về với cái chân luật mới hưởng được hạnh phúc. Ai cũng đòi hỏi hạnh phúc mà không biết hạnh phúc là cái gì. Giữa cái tiểu thiên địa này, cái tiểu thiên địa này với cái vũ trụ có cái gì thì trong này có cái nấy, mà không có hòa đồng được đâu có hưởng hạnh phúc. Cho nên tu thanh tịnh mới hòa đồng được, mới hưởng cái hạnh phúc đó. Không thấy mình thiếu, không thấy thiếu mới không động, thiếu mới là động. Thấy lúc nào cũng vừa đủ là không động, không có tham. Cái tham nó bắt nguồn từ cái tham trước, tham sân si hỉ nộ ái ô dục sa đọa, mà nó quân bình rồi nó đâu có tham. Nó thấy nó chơi vui trong hạnh phúc của càn khôn vũ trụ và nhân loại, đó mới kêu thực hiện được cái khí giới tình thương và đạo đức. Nó cho anh là nó cho, nó không có nghĩ đền ơn. Giúp anh là giúp, mà anh giúp người ta anh cũng không nghĩ đền ơn, phải vui không? Cái khí giới tình thương và đạo đức như vậy. Rồi ai có gì thắc mắc nữa, để ông Tam đi rồi nói trời ơi tôi không hỏi, thì chút nữa ra kia hỏi. Hỏi gì? Tình anh em thương yêu nhau, gặp nhau không hỏi, để đi ra ngoài hỏi nữa. Hỏi gì? Cho nên bây giờ tôi đâu có dám là, người ta kêu tôi bằng thầy, chứ tôi có dám xưng thầy, tôi xưng tôi là bé Tám. Thương tôi đi, nói chuyện với tôi cho thiệt nhiều, mở trí. Nói chuyện với thằng con nít nè, đâu có sợ gì. Hồi ra đời không răng, bây giờ cũng không răng, cũng thằng bé là cùng, có làm ông gì đâu. Hả? À. Ông bác sĩ làm răng, ông cười. Ông thấy rõ không? Một ngày ông thấy thứ ông răng, mày ra đời ông răng, bây giờ mày cũng không răng chứ gì. Thế mà kêu bằng mày nó quánh lộn. Kêu mày mới thương đó. À. Rồi, Mèo Bình lên có chuyện gì kể nghe. Mèo Bình lạnh nè, Mèo Bình mây nè, mù nè, ám khí nè, tâm không có phát triển nè, ha. Đó. Tại không chịu về sự thật. Tôi ngày đêm khổ, tôi đi về với sự thật. Tôi sướng. Phải không? Không có cái gì mà sướng bằng mình về với thực chất của mình. Còn cái gì mà bày binh bố trận, sơn son thét vàng, đều là giả ảo, kiếm làm chi cho mệt. Phải không? Chức ông này bà nọ rồi cũng vậy, cũng về không, cũng chung vô hồn rồi đi, lẳng lặng đi, không có làm gì hết. Lúc sơ sanh ra đời vốn không, con nít vô tư, rồi lớn lên rồi phức tạp, càng phức tạp thêm, rồi trói buộc mình ở trong gốc cây không thoát được, là cái cố tánh điên cuồng trói buộc trong gốc cây cái gì? Tưởng mình là hay, bị cột, mất tất cả hạnh phúc, tưởng nó hưởng được cái gì đâu. Họ nghĩ chuyện sanh không à, họ không nghĩ chuyện tử, ai nói tới chết là buồn lắm. Nhưng mà tới lúc chết nè, mới thấy là thằng này khôn hay là ngu. Cái lúc chết, cái lúc mà nó ly thân, nó mới thấy. Cái đứa khôn mà nó biết đường đi, còn đứa ngu thì hắc bạch không có phân minh. Không có thấy trắng, không thấy đen thì quỷ vô thường tới trước. Cái ta đây là bị tiêu tùng luôn.
Thầy con chuyện như vậy là cũng mấy năm rồi. Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái tay chân của con vẫn lạnh. Thường hay lạnh nhất là đâu. Như vậy điều đó chứng tỏ là vấn đề công phu của con không có đủ sức để mà lại
Kinh nguyên khí chưa dồi dào, nguyên khí dồi dào là tay không có lạnh. Như vậy là chị phải mua đơn nguyên uống, trợ lực của thuốc, bởi vì chị sanh đẻ. Chị mua đơn quy bất kỳ hai cái đó, vì tao đèn chân lên uống, từng uống 2-3 lần sẽ ấm đây lại. Thấy nó ấm thôi, nó đầy đủ. Nhưng mà lúc nó đầy đủ rồi chị lâu lâu chị nhớ uống, thấy nó khỏe mới giới thiệu người ta. Uống nó khỏe, cái đó không có bao nhiêu tiền mà trị hết, khỏe lắm.
Ừ.
Đó dễ ở, cái đâu có gì, nấu nước uống cũng được gì. Chân chân ba chén lại còn một chén, là hai chén còn một chén kia, nghĩ cho nó đặt để uống vậy thôi, không sống phép.
Thì dùng cho đàn ông như đàn bà cũng được
mà. Đàn ông đàn bà cũng được, không sao. Đàn bà thì nó có máu thay đổi, đàn cái đơn quy là tốt lắm. Đơn quy nó trị những lỡ loát loét ở trong mình. Đàn ông lâu lâu uống cũng được. Không gì chưng vậy, chị ăn cũng được, nấu miếng đậu hũ cũng được, chưng ăn. Ừ. Chưng cho nó cô lại là được rồi. Cô lại là mình lấy hết cái chất thuốc nó. Uống rồi tay chân nó ấm áp tốt lắm. Phải có bất kỳ là để trợ cái hơi đó, biết không? Có xanh nó mất chân trung khí rồi, bất kỳ nó trợ cái hơi nó mạnh lại. Rồi còn gì nữa? Còn một tiếng đồng hồ rồi, sướng quá mà không hỏi. Nói chuyện chơi cũng được, sợ với ông Tám cũng được. Ờ.
Tương lai nước Việt Nam sẽ tốt đẹp.
Ừ.
Nhưng mà cái thành phần khoa học về khoa học kỹ thuật ở các nước, luôn về Việt Nam, nếu mà họ không có cái dịp được cái lòng tham sân si, họ không có cái tình thương, không có cái đạo đức, thì làm sao họ tạo dựng được cái nó?
Cho nên phải có một cuộc thay đổi. Cuộc thay đổi đó rồi anh sẽ thấy. Việt Nam không có trung lập, không có ai thèm gì xứ đó. Anh phải hiểu chỗ này. Bây giờ bắt đầu họ cũng hướng về rồi, liên lạc với khắp thế giới rồi, nhưng rồi phải đi con đường đó. Thì lúc đó việc miên lèo cũng là trung lập, nó mới vui, xây dựng nó mới nhanh. Chứ còn anh ở một cái chế độ nào nữa cũng không có xài được, không có theo bên ai hết. Người dân bây giờ đi khắp xứ, muốn xứ mình trở nên trung lập, về đóng góp.
Nhưng mà họ có cái tâm họ vọng ngoại quá rồi thì khi này đóng góp thì đâu có tâm nào.
Tôi nói cái tâm vọng ngoại á, sống được bao lâu rồi phải thay đổi. Bây giờ anh nhìn Trung Quốc á, rồi anh lần lần anh hiểu, thấy không? Mình đừng có cho họ vọng ngoại, mà chính mình vọng ngoại mình không được chịu sửa, hiểu không? Mình sửa cho hết vọng ngoại của mình á, mình mới thấy họ sẽ đi tới đâu.
Thì tại vì mình vọng ngoại nên mình mới thấy cái tai hại của cái vọng ngoại.
Ờ, chứ sao? Thì bây giờ mình thấy cái tai hại vọng ngoại, mình sửa đừng có vọng ngoại nữa. Thì mình mới đề bền bỉ, thần kinh mình không có hư. Cái thời điểm đó nó đến, mình cảm thán được và xây dựng được, có lợi cho toàn dân. Bây giờ mình tiếp tục, mình biết người kia vọng ngoại, mình cũng vọng ngoại nữa, nó hư cái này. Ai sửa được? Mình là người sửa mà không chịu sửa trước, để sau này mình ứng phó với tình cảnh mà có sự hiện diện của mình, hiểu không? Mình phải lo trước, đó là lo trước. Lo trước đó, con người là quan trọng, đừng vọng ngoại nữa, sửa đi rồi mới thấy cái luật không phải là tự nhiên nó hình thành. Cái bông này đâu có phải từ đất nó lên không à, không có nhờ nguyên khí của vũ trụ làm sao nó có màu sắc này, anh thấy không? Phải từ kia đây, thiên địa nhân phải có sự hợp tác trong đó nó mới phát triển được, anh thấy không? Còn anh nghĩ một mặt là nó không có trúng. mà họ nghĩ một mặt là họ cũng tiêu luôn. Tại sao anh phải lo? Lo làm gì? Nó đúng ngày đúng giờ, nó khai màn, nó nhảy, nó múa thời gian rồi nó phải hạ màn. Cái tuồng hát mà, anh hiểu không? Cũng như anh thấy Trung Cộng bây giờ người dân giết dân á, rồi cán bộ giết cán bộ mới chịu hạ màn. Nó đang đi tới tình trạng đó.
Thưa thầy, con có một câu hỏi là tại trong các nước tự do có một số nước có nhiều rất nhiều tệ đo xã hội, trong khi đó trong một số nước cộng sản tại Âu Châu thì vẫn có một số người tu hành tiến bộ, như là ở Yugoslavia có những hiện tượng Đức Mẹ hiện. Có thể nào là trong một số nước cộng sản có nhiều phương tiện để tu hành như là những tự do?
Những chỗ nào khổ thì có cứu tinh. Những cái hiện tượng đó là cứu tinh đó, để cho con người hướng thượng thay vì hướng hạ chém giết nữa. Rồi đây Việt Nam cũng có những hiện tượng cứu tinh và những kỳ quan hấp dẫn để cho người ta tới đó. Tới đó thấy sửa tâm sửa tánh liền. Nó sẽ có. Cho nên phải cực khổ, 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 khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Còn thiếu khổ là không được. Nó sướng sướng không có. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp. Mình mới thấy khổ nè. Ra đây làm ăn cũng khổ, để con khổ, khổ hết sức khổ. Nghe tới đạo, thích. Đạo nào mình cũng đi nghe. Đạo nào cũng hay hết. Thấy đạo nào cũng chi li hết. Thấy không? Cho nên người trị nạn họ tham gia nhiều đạo lắm. Đạo nào họ cũng đi. Cái đạo nào cũng là hay, cứu cánh của họ là cứu rỗi, tốt lắm. Mình không có dám phê bình đạo nào. Giữ tâm hướng thượng, biết còn cõi đang lo cho mình, còn cõi đang xây dựng cho mình, còn cõi đang hộ trì cho mình tiến tới, thì mình mới hướng thượng được.
Thầy, như sau này giáo lý của Đức Di Lặc thì có phải là sướng 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 thì mình mới vào đạo được không?
Không, Đức Di Lặc là phải từ khổ đi tới sướng. Di Lặc là pháp như ý mà buông bỏ hết cái tạp niệm là như ý phát triển đi lên, chứ đâu có sướng đâu, khổ chứ. Nó buông bỏ mà, nó buông bỏ tức khắc, cái gì mà đi tới muốn xâm chiếm nó bỏ, nó không nhận. Khổ có đời nhưng mà sướng thì đã rảnh ràng hơn.
Con được phép
hỏi đi.
Thì năm trước thầy đến là thầy có dạy cho chúng con cái casino là một nơi rất là rộng rộng và cũng là một nơi quý giá để đánh giá cái để thử tâm con người mình nó có cái lòng tham hay không, có còn động hay là không. Rồi đến casino thì con cũng nghĩ là nếu mà mình đến đó như thầy bảo là đến đó để mà thử tâm, để được thử tâm và đồng thời cũng niệm Phật, nhưng mà trình độ của mình chưa biết là mình đi tới đâu mà mình sợ đến đó là mình không bị thử tâm mà bị mất tâm mà mất tiền luôn, thì lúc đó đời cũng tiêu mà đạo cũng tiêu. Thành ra chính nhờ thầy cho biết cái trình độ mình như thế nào để mình được thử tâm.
Casino ở ngoài này á, ăn lên là casino, Tây nó kêu casino, Việt Nam nó kêu ca sĩ nở. Đó, thì môi trường nào cũng là môi trường học hỏi. Khi mình bước vào chỗ nào đó, mình phải học hỏi. Khi mình đắm tiền vô, mình xem một cái tuồng hát mà mình không học hỏi, nắm được cái nguyên ý, vậy mình đi làm chi? Tôi vô casino, chỗ đó là động loạn, nhưng mà làm sao tôi không động loạn, tôi mới vô thấy chỗ đó động loạn. Rồi tôi mổ xẻ cái động loạn ra, tôi thấy rằng cái nguyên lý rất hay. Ở nhà tôi làm vua, tôi làm ba, tôi làm vua đâu ai dám động tôi. vô tôi quánh thua 200, tôi thấy trời cái thằng này tham, hồi nãy ăn ta bỏ ta chạy đi, bà mới quánh thêm cái mày thua, tham, tự mình chữ mình mới thấy được cái tánh, nắm cái tánh rồi mới sửa cái tánh. Đó, vô đó là bỏ tiền là phải học, và bỏ tiền không học là thằng ngu, dù cho ở nhà rồi nó cũng ngu à, nó càng ngu thêm nữa, thấy không? Nó bỏ tiền mà nó không học, nó phải học, đi coi cine cũng phải học cái tuồng người ta làm sao đó chứ. Rồi bây giờ ở các bạn sống ở xã hội này có phải ở trong casino không? Sân si dãy đầy cũng là động loạn này. Mà ở trong gia đình không học, không sửa, không hòa, không tu, không tiến, không thấy cái sai của mình thì sẽ thua luôn, sát cả tâm thua luôn. Chứ không phải nơi ở nhà rồi tôi được sát được tâm đâu. Người ta bước vô môi trường nào ta phải xét. Mà bước vô môi trường đó không xét thì nó vô đó đánh coi làm sao, đánh chập mình về nhà gác tay tráng, phải mình tham không? Hồi nào giờ ông thầy ông nói tham mình không tin, ông Phật cũng nói tham mình không tin. Bây giờ mình đánh một có thua có 100 bạc mà mình thấy mình tham không? Thôi thì ta chưa đi, ta đừng đi. Chứ có gì đâu. Mà ta thanh tịnh hơn á, ta mới thấy rằng trong đó là luật trời. Nó không có tới nhà nó gõ cửa mình. Mình đâm đầu mình đi đánh người ta. Mình đánh họ mình phải bị thương chứ. Còn than thở cái gì nữa? Không có chỗ than thở. Mà vô đó là những cái bài học trực tiếp đánh trong tâm hồn. Thấy rõ cái ngu của mình chưa? Mới thức tâm. Rồi thấy ra cái đồng tiền có phải chánh không? Không, cái tâm mình là chánh. Đồng tiền không phải chánh. Cái tâm mình. Mình trở về với cái tâm rồi á, mình mới thấy cái luật trời. Mà ở xã hội này đều có luật trời, chứ không phải trong casino có luật trời. Bạn bè đãi ăn, bữa đó ngồi ăn đồ ăn ngon, ăn cho cô tức bụng. Lúc đó mới thấy mình tham. Mắt ách rồi mới thấy mình tham. Vô casino cũng một thứ, ăn 100 không chịu nghỉ, ăn 200 mới chịu nghỉ, mắt ách rồi. Phải nói mình tham á. Thấy chưa? Tại sao người ta đi đánh người ta ăn được tiền, mình đi đánh thua là tại mình tham. Người ta đi chơi, người ta học khác. Còn mình đi chơi, mình muốn ăn thua. Hai cái khác. Nó nhiều cái chi tiết học lắm. Mà ở trường hợp nào cũng học. Bây giờ ngay chợ đời là cái casino đó chứ. Hên xui, ăn thua cũng là cái casino đó chứ. Tham là bị. Bây giờ vô làm ông sếp cái rồi muốn lấn người ta đó. Muốn lấn người ta. Rồi ăn được hối lộ ăn nữa. Rồi cũng bị mắc ách như cái thằng mà đi đánh casino một thứ. Rốt cuộc rồi cũng thua luôn. Xác cũng mất mà tâm cũng tiêu luôn. Cho nên phải dụng tâm. Làm cái gì cũng phải dụng tâm. Làm việc gia đình cũng dụng tâm. Chùi đất cũng phải dụng tâm. Chùi đánh đất sạch nhưng mà tâm tôi chưa sạch. Tôi phải lo tôi chùi cái tâm tôi sạch. Thì mình đi tới môi trường nào mình cũng tận độ chúng sanh. Nó nói tôi tu Phật thì tôi không có đi vô đó. Tôi tu Phật tôi không có đi vô ba hay tôi không đi vô nhà điếm. Vậy chứ con điếm nó đi tới chỗ cùng nó mua cái hình ông Phật về nó thờ đâu. Phật có chứng không? Phải không? Cho nên chỗ nào cũng góc nào cũng là cái góc phát triển. Góc nào cũng là góc xây dựng cái tâm linh. Đừng có chê cái này và khen cái nọ là bị mê lầm. Loạn trí. Góc nào cũng vậy đó thôi. Góc nào cũng chỗ tu tiên thì mình mới đi tới chỗ quan thông được. Mình ở trong cái chấp không có quan thông. Nhiều người tu không dám vô casino đâu. Mà hồi trước tôi cũng vậy đó. Tôi mới tu tôi không dám vô casino đâu. Bây giờ tôi thấy là tôi phải dấn thân tôi vô coi thử tôi sao. Gặp bạn nào nó cũng kêu tôi bằng thầy hết, nó đâu có dám động tôi đâu, đâu có dám chửi tôi đâu. Vô tôi quánh cái nó ăn cái là nó chửi tôi rồi đó, chích xa bể đâu đó. Rồi bây giờ mình làm sao vận dụng cái thanh tịnh mình lấy lại. À, mình thấy chỉ có quân bình là trên hết. Quân bình là không có bị thua thiệt, mà mất quân bình là thua thiệt. Cái tấn cái thôi quyết định trong nháy mắt, trong nháy mắt thôi. Tấn công hay là rút lui chỉ có bao nhiêu đó thôi à. Thì mình học được cái luật của trời mình dễ tu hơn và sáng suốt. Hỏi cho tại sao ông Tám ông tu mà ông cứ vô casino thử cái gì trong đó, bắt ông giảng rồi, ông giảng đầy đủ, sáng suốt, mà giảng luôn cả bài toán trong casino giảng được hết. Tại sao? Vì ta hòa mình để ta học, hòa mình để quán thông, hòa mình để sửa chữa mình, chứ không có hòa mình mà để si mê. Hai cái khác nhau. Cho nên các bạn phải hiểu đây rồi, loạn lạc không lộn xộn tùm lum đây tới 2000 năm nó nhiều chuyện lắm, không qua mình là không có thể cứu rỗi được. Bất cứ trạng thái nào cũng trạng thái của mình, đứng ngay trong cái hàng ngũ đó là phát triển được, không có sao. Đừng có chấp, đừng sợ này sợ kia sợ nọ, thì cái thần kinh nó yếu thì tự nhiên bị tấn công.
Hôm nay thầy dạy là nghĩa là đừng có ngại ngùng dấn thân vô những cái
dấn thân không sao hết,
cảnh nơi nào đó mà dù cho nó có thể nó hại cuộc đời mình cũng làm được.
Đâu có hại được, mình là thằng khôn làm sao hại được.
Ví dụ người ta nói rằng là ở bây giờ đừng đi chơi điếm hoặc là đừng uống rượu, đừng có đi ke, thì đừng tránh đi.
Tôi bước vô đó tôi tìm cái nguyên ý tại sao người đó đi làm điếm, phải hiểu cái tình thế này. Tại sao người đó phải uống rượu, mình phải hiểu cái nguyên ý mình mới bước vô, bước vô để tìm cái đó, chứ không phải bước vô đó uống rượu với chơi điếm như thằng đó là tật rồi. Mình bước vô mình nghiên cứu tại sao cô này đi làm điếm, vì tình cảnh gì mà bắt buộc cô phải làm điếm. Cô cũng tự ái, cô cũng gái đẹp mà, có gia can, có cha mẹ, có giáo dục, tại sao cô đi làm này? Từ giờ phút mà cô cần tiền để cứu mẹ của cô dám hy sinh, cô bán thân để cứu gia can mà. Cái hạnh hy sinh của cô cao. Cũng như con thú bây giờ là cô ăn miếng thịt bò, nó hy sinh cái thân xác nó rồi để nó được sống với con người nữa con đó. Cái hạnh nó hạnh Bồ Tát đó. Cái hạnh Bồ Tát tìm khắp các nơi đều có hạnh Bồ Tát hết thấy. Tại mình không tìm, vô không tìm. Tại sao ông Tám hồi trước ở Việt Nam nó dẫn vô nhà điếm mà ta nói khác với bà chủ điếm, bà đó, ông giảng đạo ở đâu? À, ở Hồ Dân Em bữa chủ nhật bà đi nghe, bà nghe bà nói thôi tôi bỏ, tôi không làm nghề đó, phải cứu được tao. Tôi đi, đâu có sợ. Nghe ba chị Kim dẫn tôi đi mà. Ông thuyết đạo ngày nào, thứ bảy nào cũng thuyết đạo. Tôi dẫn đi vô thuyết đạo bà này. Ok, tôi vô tôi thuyết, bà đi theo. Bà nói tôi bỏ hết rồi ông Tám rồi, tôi không muốn rồi, tôi không muốn làm nghề này nữa. Tôi nói chị làm đi làm lại, chị có đồng xu nào tư sắc ăn hết á. Tao mình tính rồi, bây giờ bữa nay kiếm được bao nhiêu tiền, tối nay mình đi sắc thua hết rồi, đi làm chi? Chúng ta tu tâm thân nó khỏe, đi tu sướng hơn. Thì nghĩ chuyện đi tu, cứu được một người nó hay một người.
Chúng ta thầy dạy rằng là mình nên dấn thân một tất cả những cái nơi nào đó, tuy là có thể là...
Mình dấn thân là mình phải tìm hiểu. Dấn thân để tìm hiểu.
Thầy nói nghĩ rằng là dấn thân vô để mà... tìm hiểu để mà học hỏi, chứ dấn thân vô để mà bị mê loạn. Hai cái thầy giải thích rõ ràng là dấn thân vô tìm hiểu với là mê loạn nó khác nhau như thế nào?
Nó mê loạn là cũng như là nó vô nó thấy người ta làm gì nó bắt chước nó làm ở đó là nó mê loạn. Nó làm mà nó không biết cái ý nghĩa của việc làm, cái lợi hại của việc làm nó không biết. Nó vô nó mới hiểu cái lợi thế nào và cái hại thế nào, rồi nó làm nó mới sáng suốt, hiểu không?
Thế giờ rằng là mình có làm, rồi khi nào bắt đầu mình bị ăn lắm cái ác thì lúc đó mình mới học hỏi được.
Nếu bây giờ nghe là nó tôi nói với người tu á, người tu mà đi vô cái chỗ đó, còn người thường thì nó vô nó mê rồi, nó mê nó bị đụng rồi nó mới thôi. Cái đó là luật là người thông thường ở thế gian, người ta mở cái nhà điểm để làm gì, để rước mấy cái anh vô đó chứ. Mấy anh vô anh chơi rồi anh thấy ôi trời cái này chán quá, sợ quá tôi không đi nữa, rồi anh mới đi nghe người ta giảng đạo, lúc đó anh mới tu. Mà anh đó tu nhanh hơn cái anh mà nào giờ không biết vô nhà điếm. anh biết cái đó rồi hả? Anh nhanh hơn. Còn cái người tu rồi vô phải xét tại sao cô đó làm điếm, lý do gì cô đó đi làm điếm,
là
cái bản chất dâm của trình độ chỗ nào, tại sao cô lại thích. Có nhiều cái người thích dâm như vậy đó, mình phải hiểu.
Nhưng mà cái bản chất vấn đề mà như là dâm dục hay là tất cả mọi thứ đó là bản tính tự nhiên của con người.
Tự nhiên, nhưng mà có người nhiều người ít.
Vì
không có giống nhau.
Đó thì nếu mà trường hợp một người bị có rất là nhiều thì họ không có thể kiềm chế
được. Thì họ phải trả cái nợ đó. Họ phải trả cái nợ đó. Kỳ này họ phải đem cái xác trả nợ chứ không phải đem tiền trả nợ. À, mình mới thấy cái luật nhân quả chưa?
Nếu mà gặp người mà họ quá sáng thì mình không thể kiềm chế được họ.
Không, như là phải đem cái xác để trả nợ. Bởi trước họ đi hiếp dâm người ta nhiều, bây giờ họ phải trả nợ bằng cái xác. Thấy cái luật công bằng chưa?
Dạ.